Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 8 tháng 5 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thờ sự trình bày tiếp tông huấn Gaudete et Exultate của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi." Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, khi ý thức mình chuẩn bị lìa đời, người ta luôn nhắn nhủ con cháu những lời trăn trối, phần là để an ủi và chuẩn bị tinh thần cho họ đón nhận biến cố mất mát đau thương, phần là để khuyên nhủ họ biết sống đùm bọc để tránh những đau thương xảy ra trong tương lai. Chúa Giêsu cũng làm thế khi biết mình chuẩn bị bước vào cuộc thương khó để chịu chết. Sau cái chết, Người sống lại và về với Chúa Cha. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu gửi lại những lời trăn trối cho những môn đệ của Người. "Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội, về sự công chính và việc xét xử." Chúa Giêsu ra đi về với Chúa Cha không có nghĩa là Người bỏ các môn đệ, nhưng Người sẽ ở lại với các môn đệ qua Chúa Thánh Thần. Người sẽ xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến với các môn đệ để trợ giúp họ làm chứng cho Chúa Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Thánh Thần là Người chứng minh thế gian sai lầm, nghĩa là vạch cho con người thấy những sai lầm của mình. Ngài sẽ vạch cho thế gian thấy ba thứ sai lầm: sai lầm về tội lỗi, sự công chính và việc xét xử. Theo tin mừng Gioan, chỉ có một tội duy nhất là không tin vào Chúa Giêsu. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Theo quan điểm Chúa Giêsu, tội là có liên quan đến tin hay không tin vào người. Tin thì sống, không tin là hư mất, nghĩa là sẽ không được hưởng ơn cứu độ. Còn đối với những người chống đối Chúa Giêsu, tội là vi phạm ngày Sa-bát và phạm thượng. Và vì thế, họ đã giết Chúa Giêsu và cũng làm như thế với các môn đệ của người, cũng như các tín hữu qua mọi thời đại. Chúa Giêsu đã tiên báo những khó khăn mà các môn đệ sẽ gặp phải trong tương lai, sau khi Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó và sống lại. Những kẻ chống đối Chúa Giêsu sẽ khai trừ các môn đệ khỏi hội đường. Và trong bài đọc một ngày hôm nay, những người không tin vào Chúa Giêsu đã nổi lên chống đối Phao-lô và Si-la. Họ trao nộp hai ông cho quan tòa. Quan tòa đánh đòn hai ông như tử và tống vào ngục. Quý vị và các bạn thân mến, người Do Thái xưa không tin vào Chúa Giêsu, nên họ đã chống đối những ai tin vào người. Còn đối với chúng ta ngày nay, chúng ta đã tin Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta không sống xứng đáng làm môn đệ Chúa. Mỗi người đều có tội, đều có nhiều tội trước mặt Chúa. Cho nên, nhận ra những sai lầm của mình là một điều cần thiết và rất hữu ích để còn có thể sửa sai, để ngày càng hoàn thiện chính mình. Nhưng lắm khi tự mình không thấy tội mình, do đó cần phải có người vạch ra cho ta thấy. Người đó là chính Chúa Thánh Thần. Nhưng Chúa Thánh Thần chỉ có thể giúp con người nhận ra tội lỗi, yếu đuối của mình, nếu mỗi người chúng ta khiêm tốn ý thức, mình không phải là hoàn hảo, mình còn nhiều sai lầm, nên rất cần sự giúp đỡ của Ngài. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và giúp sức cho chúng con, để chúng con có thể nhận ra những lầm lỗi của mình, và cố gắng hoàn thiện mình hơn, hầu sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen.
Chúa Thánh Thần ngự đến,
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu ở lại trong tình yêu của Chúa Kitô. Chúa Nhật mùng 6 tháng 5 vừa qua, vào lúc 12 giờ trưa tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ với các tín hữu, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật với trọng tâm là lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Đức Thánh Cha nói, lời Chúa trong mùa phục sinh tiếp tục cho chúng ta thấy lối sống gắn kết để trở thành cộng đoàn của đấng phục sinh. Hôm nay, bài tin mừng nói về lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Sống gắn bó mật thiết với tình yêu của Chúa vừa gìn giữ chúng ta vừa là điều kiện để cho lòng mến của chúng ta không bị nguội tắt. Cùng với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, với lòng biết ơn, chúng ta đón nhận tình thương đến từ Chúa Cha và ở lại trong tình thương ấy. Khi đó, chúng ta cố gắng từ bỏ ích kỷ và tội lỗi. Để làm được điều này chẳng dễ dàng gì, nhưng không phải là không thể. Trước hết, điều quan trọng là nhận biết rằng tình yêu của Chúa Kitô không phải là loại cảm xúc hời hợt, nhưng là một thái độ nền tảng của con tim. Tình thương ấy được nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày qua từng thái độ, từng cử chỉ. Bằng không thì tình thương ấy chỉ là những lời rỗng tuếch mà thôi. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta giữ các điều răn của Chúa và được tóm lại trong điều này. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Thánh Cha nói tiếp, làm thế nào mà chúng ta có thể sống tình thương của Chúa phục sinh trong khi chúng ta chưa biết sống chia sẻ với anh chị em đồng loại? Biết bao lần Chúa đã nói rằng, yêu thương tha nhân không phải bằng lời nói, nhưng bằng hành động cụ thể. Tha nhân chính là người mà tôi gặp trên đường phố, với khuôn mặt, với câu chuyện cuộc đời. Người ấy gọi hỏi tôi, người ấy đẩy tôi ra khỏi những sở thích, những quan tâm của tôi, đẩy tôi ra khỏi chỗ an toàn của tôi. Người ấy chờ đợi sự sẵn lòng lắng nghe của tôi. Người ấy chờ tôi cùng làm điều gì đó trên nẻo đường. Cần sẵn lòng với tất cả những anh chị em mà tôi gặp thấy trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, từ những người thân trong gia đình, đến những người trong cộng đoàn, nơi tôi làm việc, nơi trường học, v.v. Trong từng cảnh huống ấy, nếu tôi ở lại trong sự thân thiết với Chúa Giêsu, thì tình yêu của người có thể lan truyền sang người khác và sống động nơi chính tôi. Đó là tình thương của Chúa, là tình bạn của Chúa. Tình thương ấy không chỉ được chúng ta thực hiện trong những khoảnh khắc đặc biệt, nhưng cần phải trở thành lối sống của chúng ta. Vì thế, với tình yêu mến, cần chăm sóc gìn giữ người cao niên như kho tàng quý giá, ngay cả khi các vị trở thành gánh nặng về kinh tế với nhiều bất lợi. Vì thế, cần chăm sóc người ốm đau bệnh tật với tất cả những trợ giúp cần thiết, cả khi họ ở giai đoạn cuối đời. Vì thế, cần đón mừng tất cả trẻ em chào đời. Vì thế, cần luôn luôn bảo vệ sự sống, yêu mến sự sống, từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Chúng ta được Thiên Chúa yêu mến trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta được mời gọi yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. nhưng không thể làm được điều ấy nếu chúng ta không mang trong mình một trái tim giống trái tim của Chúa. Tin Hàn Quốc. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Hán Thành kêu gọi người Công giáo Nam Hàn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền hình và truyền thanh Công giáo Nam Hàn trong tuần vừa qua, Đức Hồng Y Andre Yom So-yung, Tổng Giám mục Hán Thành và đồng thời là giám quản tông tòa của Bình Nhưỡng, đã ca ngợi những kết quả tích cực của hội nghị thượng đỉnh và kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho cuộc đối thoại vì hòa bình giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Đức Hồng Y cho biết, trong 23 năm qua, Tổng giáo phận Hán Thành đã cử hành thánh lễ vào thứ ba hàng tuần lúc 7 giờ tối tại nhà thờ chính tòa Mân Đông để cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Giáo hội tại Nam Hàn cũng đã khởi động phong trào cầu nguyện nhớ đến các giáo xứ của miền Bắc, để nhớ đến 57 giáo xứ và khoảng 5.200 người Công giáo ở Bắc Triều Tiên. Đức Hồng Y nói, qua những lời cầu nguyện, chúng ta đặt Thiên Chúa vào giữa cuộc sống của chúng ta. Qua những lời cầu nguyện, chúng ta trở thành anh chị em với nhau. Tôi yêu cầu tất cả anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho Bắc Triều Tiên, vì Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Tôi tin rằng, ngọn lửa của Chúa Thánh Thần vẫn đang cháy ở Bắc Triều Tiên, có lẽ còn đang cháy mạnh hơn nữa trong những tình huống khó khăn như vậy. Tôi cầu nguyện một cách nhiệt thành rằng, một ngày nào đó tôi sẽ gặp những người Công giáo Bắc Triều Tiên để nói chuyện với họ và cùng nhau cử hành thánh lễ. Trong các điều khoản được nêu trong tuyên bố chung giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Cộng sản Kim Jong-un, có việc tổ chức đoàn tụ cho các gia đình. Đức Hồng Y nói, tôi đặc biệt kêu gọi quyết định sắp xếp cuộc hội ngộ của các gia đình, đó sẽ là cơ hội để chữa lành vết thương của sự chia ly. Có khoảng 130.000 thành viên các gia đình bị tách biệt ngay sau chiến tranh, nhưng nhiều người đã qua đời và khoảng 57.000 người vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay. Vì phần lớn những người này ở độ tuổi 70 hoặc 90, tôi hy vọng cuộc hội ngộ sẽ sớm được diễn ra. Tin Tổng giáo phận Huế. Caritas Huế tập huấn kỹ năng gây quỹ và kỹ năng giao tiếp. Nhằm nâng cao kiến thức cho các cộng tác viên ở mỗi giáo xứ, ngày 21 tháng 4 vừa qua, văn phòng Caritas Huế đã tổ chức ngày tập huấn về kỹ năng gây quỹ và kỹ năng giao tiếp. Tham dự ngày tập huấn có cha Anton Nguyễn Ngọc Hà, giám đốc Caritas, nhân viên văn phòng và các cộng tác viên đến từ các giáo xứ thuộc các giáo hạt trong giáo phận. Sau phần khai mạc, văn phòng Caritas đã trình bày về kỹ năng gây quỹ, nhằm giúp cho các tham dự viên biết thêm về mục đích, kế hoạch, tiến trình và các hình thức gây quỹ phù hợp với văn hóa địa phương. Không chỉ thế, kỹ năng gây quỹ còn chú ý đến cách truyền tải thông điệp cần phải rõ ràng, chính xác, cụ thể, phù hợp với nguyên tắc, định hướng hành động. Kỹ năng gây quỹ được hình thành bằng nhiều cách, nhằm giúp cộng đồng một cách liên tục, đều đặn, tạo nên sự tham gia của các thành viên trong xã hội, với mong muốn ngày càng có nhiều điều tốt đẹp hơn cho anh chị em của mình. Buổi chiều, nữ tu Katarina Thảo đã chia sẻ về kỹ năng giao tiếp với những nội dung, khái niệm về giao tiếp, quy trình giao tiếp, nguyên nhân giao tiếp thất bại, hiệu quả của giao tiếp thành công. Bên cạnh đó, vấn đề được nhấn mạnh là lắng nghe, đồng cảm, kiên nhẫn, bình tĩnh, vui vẻ chấp nhận sự từ chối, can đảm đón nhận sự phản ứng tiêu cực nhằm tạo nên chất lượng giao tiếp, chất lượng cuộc sống. Với phương pháp trình bày lấy tham dự viên làm trung tâm, các tham dự viên đã tích cực thảo luận giúp cho bầu không khí của lớp sôi nổi. Các tình huống thực hành như xây dựng kế hoạch gây quỹ được áp dụng phù hợp theo từng giáo xứ, giáo hạt đã được các cộng tác viên thiết kế, trình bày, đã góp thêm kinh nghiệm cho các tham dự viên. Ước mong những gì mà quý anh chị em đã học hỏi sẽ giúp anh chị em đưa ra các kế hoạch, các phương thức để áp dụng trong thực tế của từng địa phương, mang lại những hoa trái tốt đẹp cho công việc bác ái xã hội của giáo xứ mình. Palestine, Myanmar. Các giám mục Myanmar kêu gọi hòa bình và công lý tại bang Kachin điêu tàn vì chiến tranh. Năm tháng sau khi Đức Thánh Cha Francisco đến thăm quốc gia này, các giám mục Myanmar đang ở Roma trong chuyến Ad Limina cũng chia sẻ mối quan tâm của các ngài trong việc tìm kiếm hòa bình và hòa giải giữa khối đa số Phật giáo ở Myanmar và nhiều nhóm dân tộc thiểu số khác nhau tại quốc gia này. Các nhà lãnh đạo giáo hội từ bang Kachin, miền Bắc Myanmar, đang kêu gọi công lý và hòa bình trong khu vực sau một sự leo thang thù địch gay gắt giữa các lực lượng chính phủ và quân đội độc lập Kachin. Liên Hiệp Quốc đưa tin tuần này rằng, quân đội đã tiến hành các vụ không kích và bắn phá các ngôi làng gần biên giới với Trung Quốc. Phát ngôn viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Myanmar cho biết hôm thứ Ba mùng 1 tháng 5 vừa qua rằng, các thường dân đang bị thảm sát và bị thương, và hàng trăm gia đình hiện đang chạy trốn vì mạng sống của họ bị đe dọa. Đức giám mục Francis Dao Tang, giám mục giáo phận phía Bắc Michina, cho biết, ngài và các giám mục khác của Myanmar đang ở Roma trong chương trình Ad Limina và gặp Đức Thánh Cha Francisco hôm thứ Hai mùng 7 tháng 5. Đức Cha đã nói chuyện với Vatican News về những lo ngại của ngài và về những nỗ lực không ngừng của các nhà lãnh đạo tôn giáo làm việc cho hòa bình và hòa giải trong khu vực điêu tàn vì chiến tranh này. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ 150.000 thành viên con đường Tân Dự Tòng. Đức Thánh Cha Francisco cảm tạ Thiên Chúa vì 50 năm hoạt động của con đường Tân Dự Tòng ở và từ Roma, đồng thời ngài khích lệ các thành viên tiếp tục công trình truyền giáo. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ sáng mùng 5 tháng 5 vừa qua với 150.000 thành viên con đường Tân Dự Tòng đến từ 135 quốc gia trên thế giới về Roma mừng kỷ niệm 50 năm con đường này bắt đầu hoạt động tại Roma. Hiện diện tại buổi lễ có khoảng 10 hồng y và 90 giám mục từ các nước trên thế giới. Con đường Tân Dự Tòng là một hành trình do ông Kiko Agenlo và bà Carmen Hernandez khởi xướng trong thập niên 1960 ở ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha, và hiện nay lan rộng trên thế giới với 21.300 cộng đoàn trong 6.270 giáo xứ với 1.668 gia đình đang đi truyền giáo. Trong số này có 216 nhóm truyền giáo cho dân ngoại, đặc biệt tại các thành phố đã rời bỏ đức tin Kitô ở Nam Châu. Ngoài ra, con đường này có 120 đại chủng viện để đào tạo các linh mục truyền giáo. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha diễn ra lúc 11 giờ sáng tại khu đại học xá Tor Vergata ở ngoại ô phía đông Roma. Nơi đây, hồi năm thánh 2000, 2 triệu người đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong bài huấn dụ, sau lời chào mừng và giới thiệu của ông Kiko Agenlo về các đoàn tham dự, Đức Thánh Cha đã nhiệt liệt cảm ơn các thành viên con đường Tân Dự Tòng và những người khai sáng, hướng dẫn, đã dấn thân đáp lại và thi hành lời dạy của Chúa Cứu Thế. Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ của Thầy. Đức Thánh Cha lần lượt khai triển các khía cạnh trong mệnh lệnh này của Chúa. Các con hãy ra đi. Sứ mạng truyền giáo đòi phải ra đi. Nhưng trong cuộc sống, có cám dỗ rất mạnh là ở lại, không chấp nhận những rủi ro, hài lòng với những tình trạng mình đang kiểm soát được. Ở lại nhà với những người thân yêu chung quanh, đó là điều dễ dàng hơn, nhưng đó không phải là con đường Chúa Giê-xu muốn. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, để có thể ra đi, cần phải nhẹ nhàng, du hành nhẹ, với hành lý duy nhất là niềm tín thác nơi Chúa. Và để loan báo, cần phải từ bỏ. Chỉ có một giáo hội từ bỏ thế giới mới loan báo Chúa một cách tốt đẹp. Chỉ có một giáo hội không bị quyền lực và tiền bạc ràng buộc, được giải thoát khỏi thái độ hiếu thắng và giáo sĩ trị, thì mới làm chứng một cách đáng tin cậy rằng Chúa Kitô giải thoát con người. Đức Thánh Cha cũng phân tích lời Chúa dạy, các con hãy làm cho mọi người thành môn đệ của Thầy. Chúa không nói, hãy chinh phục, hãy chiếm đóng, nhưng hãy biến tha nhân thành môn đệ, nghĩa là chia sẻ với tha nhân hồng ân mình đã nhận lãnh, cuộc gặp gỡ yêu thương đã thay đổi cuộc sống của các con. Trọng tâm của sứ mạng truyền giáo là làm chứng rằng tình yêu đích thực, tình yêu khiến chúng ta chia sẻ cuộc sống mọi nơi, trong gia đình, nơi làm việc, trong tư cách là người thánh hiến và người có gia đình. Sứ mạng truyền giáo là trở về mang theo những môn đệ mới của Chúa Giê-xu. Đó là tái khám phá mình là thành phần của một giáo hội làm môn đệ Chúa. Đức Thánh Cha cũng giải thích thêm rằng, người môn đệ làm cho người khác thành môn đệ là điều hoàn toàn khác với các hoạt động chiêu dụ tín đồ. Điều hệ trọng ở đây là sức mạnh của sự loan báo để thế gian tin. Những lý lẽ thuyết phục không phải là điều đáng kể, nhưng là cuộc sống thu hút, không phải là khả năng áp đặt, nhưng là can đảm phục vụ. Và anh chị em có ơn gọi ấy trong căn tính của mình, ơn gọi loan báo bằng cuộc sống trong gia đình, noi gương thánh gia thất, khiêm tốn, đơn sơ và chúc tụng. Anh chị em hãy mang bầu không khí gia đình này tới bao nhiêu nơi hoang tàn và thiếu tình thương. Hãy tỏ cho người ta thấy rằng mình là bạn hữu của Chúa Giê-xu. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên con đường tân dự tổng khi ra đi truyền giáo, hãy yêu mến các nền văn hóa và truyền thống của các dân tộc, không áp dụng những kiểu mẫu tiền chế. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha làm phép các thánh giá và trao cho các vị trưởng của 36 nhóm được sai đi truyền giáo cho dân ngoại, theo lời mời của các giám mục tại những vùng có ít sự hiện diện của giáo hội hoặc tại những nơi sự hiện diện của Kitô giáo bị suy yếu. Ngoài ra, trong tư cách là giám mục Roma, Đức Thánh Cha cũng sai đi 20 cộng đoàn thuộc các giáo xứ ở Roma theo tinh thần con đường này, đến hoạt động tại các giáo xứ khác thuộc khu ngoại ô Roma. Mục đích là tìm đến những người đã xa lìa đức tin. Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc gần 12:30 với bài ca Te Deum tạ ơn Thiên Chúa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate, về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay, của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 vừa qua, với bản dịch Việt ngữ của Phaolô Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha tiếp tục tông huấn như sau. 8. Chúng ta hãy được khích lệ bởi những dấu chỉ của sự thánh thiện mà Chúa cho chúng ta thấy qua các phần tử khiêm tốn nhất của dân ấy, là dân cũng chia sẻ chức năng ngôn sứ của Đức Kitô khi truyền bá một chứng từ sống động cho người, đặc biệt là bằng một đời sống đức tin và đức ái. Chúng ta nên kể đến sự thể là, như Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá đề nghị, lịch sử thực sự được thực hiện bởi rất nhiều người trong họ. Khi chị viết, các nhân vật vĩ đại nhất của việc làm ngôn sứ và sự thánh thiện bước ra từ đêm tăm tối nhất. Nhưng phần lớn dòng hình thành của cuộc sống thần bí vẫn còn không thể thấy được. Chắc chắn những bước ngoặt quyết định nhất trong lịch sử thế giới đều được đồng xác định cách thực tế bởi những linh hồn không bao giờ được một sách lịch sử nào đề cập đến. Và chúng ta sẽ chỉ biết về những linh hồn ấy, mà chúng ta vẫn mắc nợ họ vì những bước ngoặt quyết định trong cuộc sống cá nhân của chúng ta, vào ngày mà tất cả những gì ẩn giấu đều được tỏ lộ. 9. Sự thánh thiện là bình diện hấp dẫn nhất của hội thánh. Nhưng ngay cả bên ngoài hội thánh công giáo và trong những hoàn cảnh rất khác nhau, Chúa Thánh Thần làm nổi bật những dấu chỉ của sự hiện diện của Ngài, để giúp cho những người theo Đức Kitô. Thánh Gioan Phaolô đệ nhị nhắc nhở chúng ta rằng, chứng nhân cho Đức Kitô phải chịu ngay cả việc đổ máu đã trở thành một gia sản chung của người Công giáo, Chính thống giáo, Anh giáo và Tin lành. Trong cuộc tưởng niệm đại kết cảm động được tổ chức tại hí trường Colosseum vào đại năm thánh 2000, Ngài đã tuyên bố rằng các vị tử đạo là một di sản nói lên một cách mạnh mẽ hơn tất cả các nguyên nhân của sự chia rẽ. Chúa mời gọi. 10. Tất cả điều này đều quan trọng. Tuy nhiên, với tông huấn này, tôi muốn nhấn mạnh cách chủ yếu đến lời mời gọi nên thánh mà Chúa nói với mỗi người chúng ta. Lời mời gọi mà người cũng nói, một cách cá nhân, với từng người, hãy nên thánh, vì ta là thánh. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói rõ điều này. Được củng cố bởi rất nhiều phương tiện cứu rỗi lớn lao như thế, tất cả mọi tín hữu, bất kể ở điều kiện hay bậc sống nào, đều được Chúa mời gọi, mỗi người theo cách của riêng mình, đến sự thánh thiện trọn lành như chính Đức Chúa Cha là đấng trọn lành. 11. Công đồng nói, mỗi người theo cách riêng của mình. Chúng ta không nên nản chí trước các mẫu gương thánh thiện có vẻ như không thể đạt được. Có một số chứng từ có thể hữu ích và gợi hứng cho chúng ta, nhưng không phải là để chúng ta sao chép, vì điều ấy thậm chí có thể dẫn chúng ta đi sai con đường riêng mà Chúa có ý dành cho chúng ta. Điều quan trọng là mỗi tín hữu nhận ra con đường riêng của chính mình, là họ nói lên những điều tốt nhất của chính mình, những hồng ân cá nhân nhất mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng họ, thay vì vô vọng cố gắng bắt chước một điều gì đó không dành cho họ. Tất cả chúng ta đều được mời gọi làm nhân chứng, nhưng có nhiều cách thực tế để làm nhân chứng. Thật vậy, khi nhà thần bí vĩ đại, Thánh Gioan Thánh Giá, viết ca khúc tâm linh của mình, Ngài thích tránh tất cả những quy tắc cứng rắn và chặt chẽ. Ngài giải thích rằng các vần thơ của Ngài được sáng tác để có thể hữu ích cho mọi người theo cách riêng của mình, vì sự sống của Thiên Chúa được truyền đạt cho một số người theo cách này và cho những người khác theo cách khác. 12. Bằng những hình thức khác nhau này, tôi cũng nhấn mạnh rằng, thiên tài của người phụ nữ được nhìn thấy trong những phong cách thánh thiện nữ tính, là phương tiện thiết yếu để phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa trong thế giới này. Thật vậy, trong những thời mà phụ nữ có khuynh hướng bị lờ đi hoặc không được nhìn đến, Chúa Thánh Thần đã làm nổi bật những vị thánh mà sự hấp dẫn của các ngài đã tạo ra sức mạnh tinh thần mới và những cải cách quan trọng trong hội thánh. Chúng ta có thể đề cập đến thánh Hildegard thành Bingen, thánh Bridget, thánh Katarina thành Siena, thánh Teresa thành Avila và thánh Teresa thành Lisieux. Nhưng tôi cũng nghĩ đến tất cả các phụ nữ vô danh hoặc bị lãng quên, mỗi người theo cách riêng của mình, đã nâng đỡ và biến đổi các gia đình và cộng đồng bằng sức mạnh của chứng từ của họ. 13. Điều này phải kích thích và khuyến khích chúng ta dâng hiến tất cả và ôm lấy kế hoạch đặc biệt mà Thiên Chúa muốn cho mỗi người chúng ta từ muôn thuở. Trước khi ta thành hình ngươi trong bụng mẹ, ta đã biết ngươi. Cũng cho anh chị em. 14. Để nên thánh không buộc phải là một giám mục, một linh mục hay một tu sĩ. Chúng ta thường bị cám dỗ để nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có thể rút lui khỏi công việc bình thường để dành nhiều thời gian cầu nguyện. Trường hợp đó không đúng. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng cách sống cuộc đời với tình yêu và bằng cách làm chứng trong mọi công việc mình làm, ở bất cứ nơi nào mình sống. Anh chị em được mời gọi đến đời sống thánh hiến ư. Hãy nên thánh bằng cách sống quyết tâm của mình với niềm vui. Anh chị em đã kết hôn ư, hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho chồng hay vợ mình, như Đức Kitô chăm sóc cho hội thánh. Anh chị em làm việc để kiếm sống ư, hãy nên thánh bằng cách làm việc với sự liêm chính và kỹ năng trong khi phục vụ anh chị em mình. Anh chị em là cha mẹ hoặc ông bà ư, hãy nên thánh bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ con cháu cách theo Chúa Giêsu. Anh chị em ở địa vị có thẩm quyền ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc cho công ích và từ bỏ lợi ích cá nhân. 15. Hãy để ân sủng của bí tích rửa tội của anh chị em sinh hoa trái trên con đường nên thánh. Hãy để mọi thứ được mở ra cho Thiên Chúa, hướng về Ngài trong mọi tình huống. Đừng lo sợ, vì quyền năng của Chúa Thánh Thần cho phép anh chị em làm điều này. Và cuối cùng, sự thánh thiện là hoa trái của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của anh chị em. Khi anh chị em cảm thấy bị cám dỗ ở lì trong sự yếu đuối của mình, thì hãy ngước mắt nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh và thưa: Lạy Chúa, con là một kẻ tội lỗi đáng thương, nhưng Chúa có thể làm phép lạ để làm cho con tốt hơn một chút. Trong hội thánh, tuy thánh thiện, nhưng bao gồm những người tội lỗi, anh chị em sẽ tìm thấy mọi điều anh chị em cần để lớn lên theo hướng thánh thiện. Chúa đã ban cho hội thánh các món quà thánh kinh, các bí tích, các nơi thánh, các cộng đoàn sống động, chứng từ của các thánh và vẻ đẹp đa diện bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa, như một cô dâu trang điểm với đồ trang sức. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, câu 15 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên là đoạn cuối cùng trong sách tin mừng theo Thánh Marco. Đoạn này nằm trong phần bổ túc nói về những lần hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ và trao cho các ngài sứ mạng loan báo tin mừng. Những câu ngắn ngủi trong bài tin mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu trao sứ mạng cho các môn đệ và hứa sẽ hỗ trợ các ngài trong sứ mạng ấy. Bài tin mừng không nói rõ Đức Giêsu gặp gỡ các môn đệ ở đâu và được rước lên trời như thế nào. Có lẽ tác giả muốn nhắm đến điều cốt yếu nhất, đó là sứ mạng loan báo tin mừng và việc các ông ra đi loan báo như thế nào. Bài tin mừng nhắc đến nhóm 11 mà thành phần chính là từ nhóm 12 nhưng đã thiếu đi ông Giuđa. Nhìn tổng quát, nhóm này đã có dấu hiệu suy giảm trên phương diện con số, nhưng trên phương diện tinh thần thì nhóm 11 lại mang đầy sức sống mãnh liệt. Vì chính với nhóm 11 này mà Đức Giê-xu đã hiện ra, đàm đạo và trao ban sứ mạng loan báo tin mừng. Danh từ tin mừng ở đây hàm chứa nội dung sứ điệp mà các tông đồ loan báo. Danh từ này bao gồm việc Đức Giê-xu người Nazareth là đấng Kitô của Thiên Chúa, đã loan báo nước Thiên Chúa, rồi bị bắt, bị đóng đinh, và rồi phục sinh vinh quang. Tất cả những điều đó được gói gọn trong hai chữ tin mừng. Thuật ngữ Tân Ước gọi đó là tin mừng tiên khởi hay kerygma. Tin mừng này phải được loan báo cho mọi loài thụ tạo. Điều đó cũng có nghĩa là quyền Chúa Tể của Đức Giê-xu phục sinh phải được loan báo đến hết mọi loài thụ tạo trên trần gian. Bài đọc hôm nay cũng nói về phép rửa mà những người tin sẽ lãnh nhận. Việc tin và đón nhận tin mừng đồng nghĩa với việc chịu phép rửa. Tự nó phép rửa gợi lên cho chúng ta một cái gì mới mẻ, thay đổi. Ở đây, sách thánh nói việc đón nhận phép rửa chính là điều kiện để đón nhận ơn cứu độ. Bài tin mừng cũng nhắc đến những dấu lạ kèm theo việc đón nhận. Đã có nhiều chỗ nhắc đến việc thi thố phép lạ là đặc quyền của các môn đệ, nhưng ở đây dấu lạ được thể hiện cách phổ quát cho tất cả những ai tin. Qua đó, dấu lạ lại xác nhận quyền tối thượng của Đức Kitô như là Chúa Tể của muôn vật được tạo thành. Đức Giê-xu truyền lệnh cho các môn đệ phải loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Tại sao vậy? Phải chăng cây cối, hoa cỏ và cả loài thú vật đều có thể nghe và đón nhận tin mừng? Chúng ta nhớ lại lời của Thánh Phao-lô nói trong thư gửi tín hữu Roma rằng, muôn loài thụ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Sẽ có ngày chúng được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Rõ ràng, Thánh Phao-lô đưa chúng ta đến một cái nhìn rộng hơn về vũ trụ và về ơn cứu độ. Ngày nay, sau những thảm họa về môi trường, rất nhiều bạn trẻ và những người trong chúng ta đã để ý nhiều hơn đến trách nhiệm phải bảo vệ và gìn giữ môi trường sống. Tại sao phải vậy? Thưa, vì nhiều lần chúng ta đã sử dụng các loài thọ tạo không đúng cách. Khi tin và đón nhận tin mừng, chúng ta không chỉ thay đổi trên bình diện đức tin hay sự hiểu biết về Thiên Chúa và về giáo hội, nhưng còn phải thay đổi về quan niệm sống, thái độ đối với thụ tạo của Thiên Chúa, không sử dụng chúng một cách bừa bãi nữa, nhưng theo đúng mục đích và ơn gọi của chúng. Nhờ đó, muôn loài thụ tạo sẽ hài hòa trong vinh quang của đấng phục sinh. Đọc đoạn sách tin mừng hôm nay, chúng ta dễ có cái hiểu sai lầm về cuộc thăng thiên của Đức Giê-xu. Thuật ngữ lên trời trong bài tin mừng được dùng theo vũ trụ quan của người Do Thái, nghĩa là trái đất thì bằng phẳng và phía trên là vòm trời, ở trên 9 tầng mây là nơi Thiên Chúa ngự trị. Sau khi đã lên trời, Đức Giê-xu ngự bên hữu Thiên Chúa, đó là hình ảnh biểu tượng muốn diễn tả việc Đức Giê-xu được trao phó toàn quyền trên trời dưới đất, người nắm giữ quyền bính của một vị Thiên Chúa thực sự. Thực tế là, việc Đức Giê-xu thăng thiên không thể bị hiểu là việc người rời xa các môn đệ, vì nếu nói như vậy, chúng ta sẽ hiểu lầm như quan niệm xưa nay rằng, 40 ngày sau khi sống lại, Đức Giê-xu chỉ quanh quẩn một cách vô hình đâu đó bên các môn đệ, để chờ cho đến ngày thăng thiên hôm nay. Thực ra, người đã vào trong vinh quang của Thiên Chúa Cha ngay sau cuộc vượt qua khải hoàn. Vì vậy, sự kiện thăng thiên chỉ được hiểu như là một nghi thức từ biệt mang tính khả giác. Nhưng đó chính là biến cố diễn tả một sự hiện diện mới. Như bài tin mừng hôm nay nói, Đức Giê-xu còn tiếp tục hiện diện và hoạt động bên các môn đệ và xác nhận điều các ông loan báo bằng dấu lạ. Nói cách khác, người không hề lìa xa hay bỏ rơi các môn đệ, nhưng tiếp tục hiện diện bên các ngài. Tuy nhiên, cách thức hiện diện của người vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. Người đã vượt ra ngoài quan niệm về không gian và thời gian của chúng ta. Nói như sách giáo lý, thì người ở khắp mọi nơi. Đó chính là vinh quang mà người đã nhận được sau khi vượt qua cái chết mà bước vào cõi sống bất diệt. Bài đọc trích trong sách Công vụ Tông đồ hôm nay cho chúng ta nghe lời của Sứ Thần nói với các môn đệ của Đức Giêsu sau biến cố người thăng thiên rằng: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông mà được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Nhiều người trong chúng ta thường mắc bệnh, ngủ quên trên chiến thắng. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng vậy. Có thể các ông còn đang ngỡ ngàng về sứ mạng của Đức Giêsu vừa trao, hoặc còn đang băn khoăn về lời hứa về sự hiện diện của đấng phục sinh sẽ như thế nào. Nhưng lời Sứ Thần nhắc nhở các ông hãy trở về với thực tế của cuộc sống, trở lại với hoàn cảnh hiện tại của đời thường. Sao còn đứng nhìn trời? Nghĩa là sao còn mải mê với những thực tại xa vời? Liệu chúng ta có quá băn khoăn về sứ mạng được trao phó cho mình không? Về sứ mạng đến tận cùng thế giới, cho mọi loài thụ tạo không? Quả thật, sứ mạng ấy mời gọi mỗi người chúng ta phải can đảm dấn thân, ra đi khỏi chính mình, ra khỏi môi trường mình đang sống, ra khỏi điều kiện an toàn mình đang sở hữu, vân vân, để đi đến với mọi người, bất kể chủng tộc, màu da, ngôn ngữ. Ra đi cũng chính là quên mình, chấp nhận bị tổn thương, bị vùi dập, bị hiểu lầm và thậm chí bị loại trừ. Nhưng chính khi ấy, chúng ta đang làm chứng về một sứ mạng đặt sức mạnh và nền tảng của mình nơi Đức Kitô phục sinh. Như lời của Đức Phanxicô đã nói trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng rằng: Chẳng thà giáo hội của chúng ta bị bầm dập, mang thương tích vì đến với muôn dân, còn hơn là cứ mải mê, bám víu và giam hãm vào sự an toàn của mình trong một hình hài ốm yếu. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mẹ ơi, Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tổng thống Washington, một trong những nhà anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, thường được đề cao như một người con hiếu thảo đối với mẹ của mình. Sau những trận chiến cam go nơi xa trường, sau những cuộc họp căng thẳng với các chính khách, sau những công việc bề bộn của một nguyên thủ quốc gia, ông vẫn dành cả tiếng đồng hồ để về nhà thăm người mẹ hiền và trò chuyện với bà nhiều giờ liền. Một hôm, thấy con đã vất vả với công việc quốc gia, lại còn mất thời giờ thăm viếng an ủi mình, bà mẹ mới hỏi ông, tại sao con lại chịu khó mất hàng giờ như vậy để ngồi bên cạnh mẹ? Vị Tổng thống vĩ đại của nước Mỹ đã trả lời, thưa mẹ, ngồi bên mẹ để lắng nghe mẹ nói, không phải là một công việc mất thời gian. Bởi vì sự thanh thản và lòng nhân hậu của mẹ đã giúp con vui sống. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ của Tổng thống Washington đã không nói nhiều, nhưng sự hiện diện đầy thanh thản và lòng nhân hậu của một người mẹ đã giúp ông tăng thêm sức mạnh để dấn thân phụng sự Tổ quốc, vui sống trong trách nhiệm nặng nề của một vị nguyên thủ quốc gia. Mẹ Maria, mẹ từ bi nhân hậu, tràn đầy yêu thương, vượt lên trên tất cả mọi tấm lòng của các bà mẹ trên trần gian cộng lại. Mẹ luôn hiện diện âm thầm, nhưng rất gần gũi bên cạnh mỗi người chúng ta. Sự hiện diện của mẹ trong gia đình Zakaria đã củng cố niềm tin của bà Elizabeth, đem lại niềm hân hoan vô bờ cho trẻ Gioan Bautista. Sự hiện diện của mẹ tại tiệc cưới Cana đã làm cho chủ tiệc mát mặt và mọi thực khách được uống rượu ngon, làm hoan hỷ lòng người. Sự hiện diện của mẹ trên đường thánh giá đã tiếp bước cho đấng cứu thế lên tới đỉnh đồi Canvê. Sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá đã cho Chúa Giêsu an tâm về với Chúa Cha sau khi trối Gioan đại diện loài người lại cho mẹ. Sự hiện diện của mẹ trong nhà tiệc ly đã giúp các tông đồ sốt sắng cầu nguyện để lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Và chắc chắn, sự hiện diện của mẹ trong cuộc đời người Kitô hữu đã làm nảy sinh muôn ngàn phúc lộc. Sự hiện diện hiền mẫu của mẹ trong cuộc đời chúng ta đã mang lại biết bao niềm vui, sự an ủi, lòng can đảm, giúp chúng ta tiếp tục tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin. Những lúc mệt mỏi rã rời trong cuộc sống hiện tại, những lúc tối tăm bao phủ ánh tương lai, những lúc nặng trĩu u buồn của quá khứ, những lúc hụt hẫng đến độ không còn biết nương tựa vào ai. Chúng ta hãy chạy đến với mẹ. Đó chính là những giây phút êm ái, ngọt ngào, hạnh phúc bên mẹ. Với tấm lòng từ bi nhân hậu, mẹ sẽ là nguồn ủi an, nâng đỡ và giúp sức chúng ta trong mọi cảnh huống cuộc đời đầy thử thách và chông gai này. Lạy mẹ Maria, trong cuộc đời nhiều cam go thử thách, xin mẹ hãy luôn hiện diện bên con. Khi con yếu đuối lỡ lầm, xin mẹ thương giơ tay nâng đỡ. Khi con cô đơn lạc lõng, xin mẹ thương dìu con đi tới. Khi con đau khổ thất vọng, xin mẹ thương ra tay cứu giúp, vì mẹ chính là niềm an vui và hạnh phúc của đời con. Amen.
Tươi vòng tay cho con trao đến muôn người. Mẹ ơi, xin là hoa ngát xinh tươi từ lòng con nở ra trắng nguyên. Xin hãy cho con luôn hồn nhiên, tấn thân yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.